Đế Bá, chương 4638, Thụ Đạo, giải thích nghi hoặc, gocchuyenaudio.com, Ma Tiên Đạo Quân kinh tuyệt muôn đời, lời này không phải Lưu Lôi Long đánh giá, mà là trăm ngàn vạn năm qua đi, rất nhiều tiên hiền, tiền bối đánh giá Ma Tiên Đạo Quân. Cho dù đời sau xuất hiện không ít đạo quân, bọn họ đều đánh giá Ma Tiên Đạo Quân kinh tuyệt muôn đời. Hiện tại Lưu Lôi Long cẩn thận ngẫm lại, trong nội tâm hắn rất chấn động, Ma Tiên Đạo Quân kinh diễm cỡ nào, mỗi người đều nói hắn kinh tuyệt muôn đời, cho dù Trung Hưng chi chủ Thần Huyền Tông Nam Loa Đạo Quân cũng không thể so sánh với Ma Tiên Đạo Quân. Thử nghĩ một chút, Ma Tiên Đạo Quân kinh tuyệt muôn đời đều có thể phát huy bảy đại tâm pháp cường đại, đều tôn sùng bảy đại tâm pháp, nếu bảy đại tâm pháp thật sự không chịu được như thế, lại làm sao có thể bị Ma Tiên Đạo Quân kinh tuyệt muôn đời tôn sùng cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Lôi Long ngây người, trong lòng hắn của hắn rung động, vạn vật tâm pháp còn kém Nam Ly tâm pháp của Thần Huyền Tông, dù sao đây là tâm pháp hoàng giai thượng phẩm, có thể nói là tâm pháp nhập môn cực phẩm. Hơn nữa, Lưu Lôi Long từng nghiên cứu về vạn vật tâm pháp, hắn không có phát hiện vạn vật tâm pháp có chỗ ảo diệu nào. Cái kia, vạn vật tâm pháp thần kỳ thế sao? Lưu Lôi Long nghẹn nửa ngày nhưng không biết nên nói thế nào cho phải. Là hậu nhân sai lầm mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, một môn tâm pháp ngàn vạn loại giải pháp, chỉ có điều quá nhiều người tự cho là đúng, tự cho rằng mình nắm giữ chân lý. Lưu Lôi Long im lặng không nói ra lời, hắn cũng không dám lên tiếng, bởi vì chính hắn cũng tự nhận vạn vật tâm pháp không bằng Nam Ly tâm pháp, hiện tại xem ra có lẽ chính mình là sai, hơn nữa là sai không hợp thói thường. Lưu Lôi Long tự nhận bằng thực lực của chính mình, chỉ sợ hắn không cách nào chính thức phỏng đoán ảo diệu của vạn vật tâm pháp, không cách nào tu luyện ra ảo diệu vạn vật trong vạn vật tâm pháp. Đương nhiên, Lưu Lôi Long cũng không biết, vạn vật tâm pháp khắc trên tấm bia đá ngoài thôn cũng không phải nguyên gốc, đây là vạn vật tâm pháp do không biết bao nhiêu tu sĩ tiến hành sửa đổi biên tập, nó đã sớm hoàn toàn thay đổi, nó sớm không còn ảo diệu ban đầu của vạn vật tâm pháp. Cũng chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ mới có thể từ một môn tâm pháp có trăm ngàn sơ hở thăm dò ra vạn vật tâm pháp chân chính. Lưu Lôi Long nhìn thấy Lý Thất Dạ tu luyện vạn vật tâm pháp rất bình thản như không có chút khó khăn nào, giống như hắn tu luyện chỉ là tiện tay nhặt lấy. Việc này làm Lưu Lôi Long biết rõ, Lý Thất Dạ mới thật sự là người tu đạo chân chính, hắn có thể lĩnh ngộ ảo diệu đại đạo chính thức. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thản, Lưu Lôi Long trong càng hâm mộ tâm tính như thế. Khi hắn còn trẻ được mọi người gọi là tiểu thiên tài, nhưng trên con đường tu đạo hắn không thong dong như Lý Thất Dạ cũng không thể bình tĩnh như Lý Thất Dạ. Người như vậy trời sinh thích hợp tu đạo, hắn mới là trí giả trên con đường tu tiên. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ tu đạo thong dong, Lưu Lôi Long rung động, hắn có một suy nghĩ nhưng lại giấu rất sâu trong nội tâm. Lưu Lôi Long mấy lần muốn hỏi Lý Thất Dạ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn cũng nghẹn trong lòng không nói ra. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Lúc này Lưu Lôi Long há miệng muốn nói chuyện, Lý Thất Dạ nói với hắn một câu. Bị Lý Thất Dạ khám phá tâm tư, Lưu Lôi Long. gocchuyenaudio.com, đỏ mặt hắn cười khan một tiếng, sau đó mặt dày nói. Thiếu gia, kỳ thật hai tử trong thôn chúng ta đều có tâm hướng đại đạo, bọn chúng lại thiếu minh sư. Ta là kẻ ngu dốt, không cách nào dạy bảo bọn họ, kỳ thật ta nghĩ nếu thiếu gia có rảnh có thể chỉ điểm bọn chúng hay không? Lưu Lôi Long thật sự động tâm tư, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ tu đạo như thế, hắn hiểu được Lý Thất Dạ mới là trí giả đại đạo, cho dù Lý Thất Dạ hiện tại mới tu đạo chỉ sợ không qua bao lâu sẽ vượt qua hắn. Lưu Lôi Long biết rõ tu đạo có một minh sư sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, cho nên trong nội tâm Lưu Lôi Long khát vọng Lý Thất Dạ có thể dạy bảo hai tử Lưu Thôn, ít nhất cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long, bị ánh mắt của Lý Thất Dạ như nhìn như thế, trong nội tâm Lưu Lôi Long sợ hãi, hắn nói. Đương nhiên, nếu như thiếu gia bất tiện xem như ta chưa nói. Ta cũng không thích dạy người. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Dạy bảo bọn họ là trách nhiệm của ngươi, ta có rảnh sẽ chỉ điểm một hai. Đa tạ thiếu gia. Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần, hắn dập đầu cảm tạ Lý Thất Dạ. Ta thay mặt Lưu Thôn cảm tạ thiếu gia. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ tiếp Lưu Lôi Long hành đại lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Lôi Long bắt đầu giảng bài, Lý Thất Dạ ngồi ở bên cạnh. Sau khi thao luyện xong, đám hài tử Lưu Thôn bắt đầu ngồi ở nơi này, có hơn 10 hài tử, nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến 11-12 tuổi, bọn họ ngồi vào vị trí, ngồi nghiêm chỉnh và rất chăm chú, bọn họ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Thất Dạ. Lưu Thôn, đây là sơn thôn bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, rất nhiều thế hệ trong thôn dùng trồng trọt và săn bắn kiếm sống, trong thôn cũng có một ít đệ tử Thần Huyền Tông. Chỉ có điều, đệ tử Lưu Thôn đi tới Tần Huyền Tông chỉ là người bình thường, không có thành tựu lớn lao, rốt cuộc bọn họ cũng chết già ở bên ngoài, rất ít trở lại trong thôn. Tuổi như Lưu Lôi Long lại quay về Lưu Thôn dạy hài tử tu đạo, đây là việc chưa từng có. Trên thực tế, nếu như Lưu Lôi Long không bị đả kích trong tu hành, hắn cũng không có khả năng quay trở lại Lưu Thôn, dù sao, đối với tu sĩ mà nói, đã tu đạo thì thoát ly thế giới phàm tục từ nay về sau phàm, sĩ ở riêng. Đặc biệt sau khi phụ mẫu của tu sĩ đều qua đời, đối với tu sĩ mà nói, phàm thế không còn gì quyến luyến, bọn họ không có khả năng quay về phàm trần, từ nay về sau sẽ thoát ly nơi mình sinh ra, chặt đứt tất cả quan hệ. Lưu Lôi Long có địa vị không tầm thường trong Thần Huyền Tông, dân thôn không biết Lưu Lôi Long đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Lôi Long nguyện ý trở lại trong thôn dạy bảo hài tử, thôn dân trong thôn đều nguyện ý dẫn hài tử tới tu đạo. Đối với thôn dân mà nói, một khi tu đạo, nói không chừng ngày khác sẽ hóa rồng. Huấn luyện viên, hắn sẽ tu đạo cùng chúng ta sao? Bọn nhỏ tò mò nhìn Lý Thất Dạ, có tiểu nữ hài nhìn Lý Thất Dạ, nàng vừa tò mò vừa sợ hãi hỏi thăm. Tiểu cô nương này chính là tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Thất Dạ tỉnh lại, trên mặt còn có tàn nhang nho nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, thiếu gia chính là lão sư của các ngươi, tất cả phải nghe thiếu gia, ai dám không nghe cây roi sẽ hầu hạ. Vẻ mặt Lưu Lôi Long nghiêm túc nói với bọn nhỏ. Nhìn thấy cây roi trong tay Lưu Lôi Long, hai từ trong thôn run rẩy, tất cả mọi người không dám lắm miệng, bọn họ chỉ. Cốc truyện audio.com, tò mò nhìn Lý Thất Dạ chứ không dám hỏi thăm. Sau khi nghe Lưu Lôi Long phân phó, hai từ trong thôn hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, hắn gật đầu. Lưu Lôi Long có uy nghiêm rất cao trong thôn, cho nên Lưu Lôi Long phân phó thì bọn nhỏ sẽ đi làm. Lý Thất Dạ cũng không có lập tức dạy các hài tử tu đạo, hắn chỉ ngồi đó lắng nghe, Lưu Lôi Long cũng giảng bài cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ nghe rất nhập thần, chậm rãi quên đi sự tồn tại của Lý Thất Dạ. Mãi cho đến khi Lưu Lôi Long giảng bài xong, lúc này hắn mới nhìn sang Lý Thất Dạ, nói. Thiếu gia có gì muốn bổ sung không? Vào lúc này, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt nói. Nam Ly tâm pháp của Thần Huyền Tông thoát thai từ vạn vật tâm pháp, đây là tâm pháp nhập môn không tệ, cũng thích hợp bọn nhỏ tu luyện. Hôm nay ngươi giảng sai, đạo hạnh Nam Ly, nhìn qua Tây Nguyệt trèo lên Thái Dương. Lý Thất Dạ nói êm tai, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã trình bày ảo diệu của tâm pháp. Lưu Lôi Long có thiên phú khá cao, vừa nghe Lý Thất Dạ giải thích như vậy, hắn lập tức khiếp sợ, bởi vì hắn truyền thụ ảo diệu Nam Ly tâm pháp đều là tiêu chuẩn trong Thần Huyền Tông, Lưu Lôi Long cũng cho rằng đây là ảo diệu cao nhất. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ giải thích hắn mới phát hiện những gì mình giảng giải quá phiến diện, từ đó Lưu Lôi Long khiếp sợ không nhỏ. Tuy Lý Thất Dạ trước kia chưa từng tiếp xúc tới Nam Ly tâm pháp, nhưng Nam Ly tâm pháp thoát thai từ vạn vật tâm pháp, cho nên, đối với Lý Thất Dạ nắm giữ ảo diệu vạn vật tâm pháp mà nói, Nam Ly tâm pháp đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa. Thiếu gia dạy bảo, nhớ kỹ trong lòng. Lưu Lôi Long lúc này hiểu ra, Lý Thất Dạ giảng giải còn hơn cả đáp án tiêu chuẩn trong tông môn bọn họ, hắn lại bắt đầu uốn nắn tu luyện của hài tử trong thôn. Mặc dù đạo cơ của nàng ổn nhưng quá mức mềm yếu. Lúc này Lý Thất Dạ cũng chỉ điểm sai lầm của hài tử trong thôn, Lý Thất Dạ chỉ vào tiểu cô nương vừa nói chuyện ban nãy. Ngự tâm pháp nhanh hơn một ít, dùng lực lượng mạnh hơn tôi luyện hỗn độn chân khí. Người nóng lòng cầu thành, đạo hỏa công tâm, sớm muộn gì cũng lưu hậu hoạn. Lý Thất Dạ chỉ vào một hài tử khá lớn tuổi trong thôn, nói ra. Ngươi nhất định tu luyện thêm vào mỗi lúc trời tối, tu luyện rất chăm chỉ nhưng quá nóng lòng. Tiểu hài tử bị Lý Thất Dạ chỉ điểm xấu hổ cúi đầu xuống. Lý Thất Dạ nói, cố gắng là một chuyện tốt nhưng phải tìm đúng phương pháp, lúc này mới có thể làm chơi ăn thật, nếu không chính là làm nhiều công ít. Ngươi nóng lòng không được, ngươi nên thổ tức tới canh ba khi có trăm rằm. Nghe thấy Lý Thất Dạ chỉ điểm, đôi mắt hài tử sáng lên. Cách chương.